Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Sau mấy tháng bị hoành hành bởi Covid-19, việc tu học của các quý Phật tử đó đã bị gián đoạn ngoài ý muốn, và cũng đã hơn một năm rồi tôi mới có cơ hội quay trở lại chùa Cảnh Linh, thấy quý Phật tử và các doanh nghiệp trở về chùa tu học đó, thì lòng rất cảm kích. Xin cho một tràng vỗ tay thật lớn để tán dương tinh thần chung. Buổi pháp thoại hôm nay đó, tôi xin trích dẫn bốn đoạn kinh trong quyển Kinh Phật cho người tại gia. Ở đây quý vị đã có quyển kinh này hết chưa? Có người có, người không? Ai chưa có thì cố gắng liên lạc với thầy trụ trì, hoặc là anh Ngọc, để có quyển kinh này. Thì bốn đoạn được trích dẫn từ đây đó có bốn nội dung khác nhau, nhằm giúp cho người tu học Phật sống an vui hạnh phúc trong đời. Sau khi phân tích ngắn gọn bốn đoạn kinh thì khoảng gần một tiếng còn lại đó dành cho vấn đáp tự do. Quý vị có thể chuẩn bị các câu hỏi ở trong đầu của mình ngay từ giờ phút này. Điều 1: nắm vững chân lý và quy luật cuộc sống. Xin trích dẫn bài kinh 7 điều nên biết, trang 544, Kinh Phật cho người tại gia. Đức Phật dạy như sau: này các đệ tử, làm đệ tử Phật phải nắm vững vàng tất cả chân lý của ta giảng dạy, phân biệt rõ ràng giáo nghĩa triết học cũng như tôn giáo nhất thần, đa thần. Thấu rõ điều này, nắm vững điều kia, hiểu việc thế gian và xuất thế gian. Hiểu rõ điều này có nghĩa như vậy, hiểu rõ điều kia có nghĩa như thế. Hiểu tính quy luật của mọi sự vật, hiểu rõ nhân duyên cũng như quả báo. Đoạn kinh nêu trên đó, Đức Phật khuyên người tu học Phật không chỉ dừng lại trong việc nắm vững chân lý Phật dạy. Đức Phật còn khích lệ chúng ta tìm hiểu các tôn giáo nhất thần, đa thần và các phái triết học để hiểu rõ những mặt hay, mặt còn hạn chế, và theo đó đó chúng ta sẽ tin sâu chân lý Phật dạy hơn. Phần lớn các tôn giáo khác đó nghiêm cấm tín đồ của họ không được đọc kinh sách của các tôn giáo khác, tức là chuyên nhất vào thánh kinh của tôn giáo mình thôi. Một trong các đặc điểm chân lý của Đức Phật đó là đến để thấy, đang khi các tôn giáo khác thì đến để tin. Đến để thấy đó thì chúng ta sử dụng được cái nguồn trí tuệ và lý trí để đánh giá những lời chúng ta nghe. Niềm tin mù quáng không có trong đạo Phật, bởi vì niềm tin đó thường đặt trên giả định rằng đó, đó là chân lý, nên không đặt vấn đề, cứ theo đó mà làm thôi. Thì đó là bản chất của tôn giáo. Thì tôn giáo dầu là cổ hay kim, đông hay tây, chia làm ba nhóm chính. Thứ nhất, tôn giáo nhất thần, bao gồm các đạo chủ trương rằng đó, chỉ có một đấng thượng đế duy nhất, có đầu tiên, sáng lập vũ trụ này trong vòng 7 ngày, tạo ra con người, động vật, thảo mộc, ngày và đêm, tối và sáng, hạnh phúc và khổ đau. Như vậy sự sống của vũ trụ, con người và vạn vật bắt đầu từ Thượng Đế. Tiêu biểu của tôn giáo nhất thần thì gồm có đạo Do Thái. Ở nước Do Thái và phát sanh từ đạo Do Thái đó thì gồm có đạo Thiên Chúa. Phát sanh từ đạo Thiên Chúa thì có Chánh Thống Giáo ở Nga, Anh Giáo ở Vương quốc Anh, Tin Lành Giáo ở nước Đức và hiện nay lan rộng trên toàn cầu, và Hồi Giáo ở Trung Đông. Tôn giáo đa thần đó thì ngoài việc thừa nhận Thượng Đế là đấng sáng thế, cũng chấp nhận và thờ phượng các vị thần linh khác, bao gồm nhiều vị thần khác nhau: thần chủ ngày, thần chủ đêm, thần cây, thần núi, thần sông, thần sóng, thần mặt trời, thần mặt trăng, vân vân. Tức là trên cuộc đời này đó, bất cứ cái gì có thì đều có một vị thần chủ mệnh. Và tín đồ sẽ thờ phụng Thượng Đế sáng thế và các vị thần linh. Tiêu biểu của các tôn giáo này đó thì gồm có Ấn Độ giáo của nước Ấn Độ, Nho giáo, Lão giáo của nước Trung Quốc, và nhiều trường phái tôn giáo khác. Loại tôn giáo thứ ba là tôn giáo vô thần, không chấp nhận sự sáng thế của Thượng Đế, không chấp nhận sự trưởng quản của các vị thần linh. Tiêu biểu nhất của tôn giáo vô thần đó thì gồm có đạo Kỳ Na, tức là đạo tu khỏa thân, ăn chay trường, không mặc áo quần, ngay cả trong mùa đông lạnh giá. Đạo Duy Vật cổ đại tại Ấn Độ, chủ trương vật chất có trước, mọi thứ có sau, nhưng mà chuyên về tu khổ hạnh. Nổi trội nhất, siêu việt nhất của đạo vô thần là đạo Phật. Đức Phật Thích Ca là người đầu tiên đã khai tử Thượng Đế, vì Ngài cho rằng vũ trụ này đó không được sinh ra từ nguyên nhân đầu tiên. Thì từ đó Đức Phật mới hình thành ra sự sống không phải là một đường thẳng mà là một vòng tròn. Thì đạo Duy Vật của Ấn Độ thì cho rằng sự sống bắt đầu từ vật chất và khép lại sau khi chúng ta qua đời. Các tôn giáo nhất thần và đa thần cho rằng sự sống bắt đầu từ Thượng Đế và khép lại cũng sau khi chúng ta qua đời. Sau khi qua đời chỉ có hai cảnh giới tái sinh thôi. Nếu là tín đồ thuần thành đó, thì được sinh về thiên đường hưởng nhan Đức Chúa. Còn nếu không phải là tín đồ đó thì bị đầy xuống quả ngục đời đời kiếp kiếp. Cái đó là một cái sự kết thúc. Cho nên các tôn giáo đó nêu ra ngày phán quyết cuối cùng, Final Judgment Day. Còn theo Đức Phật đó, thì sự sống là một vòng tròn, cho nên chúng ta không thể truy nguyên được điểm khởi thủy của sự sống. Và việc không truy nguyên khởi thủy đó nhắc chúng ta về cái quy luật tương quan, tương tác, tương duyên, tương thuộc theo công thức thuận và công thức nghịch. Về công thức thuận đó thì Đức Phật dạy: do cái này có nên cái kia có, do cái này sinh nên cái kia sinh, do cái này không nên cái kia không, do cái này kết thúc nên cái khác kết thúc. Ví dụ như khi Covid-19 gây tạo cái chết đầu tiên vào ngày 29 tháng 12 2019 thì Tổ chức Y tế Thế giới bắt đầu cảnh báo về tác hại lây lan của dịch bệnh này. Nhưng mà nhiều quốc gia phương Tây đó thì xem nó như một loại cúm, cụ thể như Hoa Kỳ và châu Âu. Cho nên giữa tháng 3 2020 đó thì đại dịch đã hoành hành và các nước phương Tây tiên tiến về qua thế giới đó đã vỡ trận toàn tập. Số lượng người nhiễm và chết gia tăng. Đến ngày hôm nay thì đã có 11 triệu người bị nhiễm dương tính này. Thế vậy là do có Covid-19 cho nên á kéo theo các khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng tài chính, khủng hoảng an ninh, khủng hoảng xã hội, khủng hoảng dân sự, khủng hoảng tinh thần và khủng hoảng toàn bộ các nghề nghiệp, nhất là các lĩnh vực du lịch, hàng không, khách sạn, mua sắm, ăn uống. Và cái sự khủng hoảng này theo dự đoán có thể kéo dài cho đến tháng 12 2020, tới còn khoảng 5 tháng nữa. Cái sự kéo theo qua quá trình tương tác đó, nó buộc chúng ta phải có cái nhìn thấu đáo về mọi sự vật, chứ không thể tách từng cái sự vật ra để đánh giá được, phải gắn nó trong một cái tổng thể chung. Còn theo công thức nghịch đó, thì do cái này có nên cái kia không, do cái này không nên cái kia có. Tức là cái sự đối chọi giữa mọi sự vật hiện tượng đối lập nhau đó, dẫn đến sự triệt tiêu nhau, hủy hoại nhau, hoặc là làm yếu năng lực của nhau. Như vậy theo Đức Phật thì nguyên nhân khởi thủy không thể xác định được. Và đồng thời Đức Phật cũng khuyên người tu học Phật nên tìm hiểu về các triết học để chúng ta có cái nhìn dung thông. Càng hiểu sâu về các tôn giáo và triết học đó, chúng ta thấy là lời Phật dạy đó trở nên siêu việt. Cách đây 26 thế kỷ rồi. Như vậy là người đệ tử Phật đó, thì Đức Phật khuyên chúng ta phải nắm vững được chân lý Phật. Thì chân lý Phật đó được Đức Phật thuyết giảng trong 45 năm theo Phật giáo Nam truyền, 49 năm theo Phật giáo Đại thừa. Là Phật tử tại gia thì đâu có thời giờ đâu đọc hết. Hiện nay thì có khoảng 17.000 mấy trăm bài kinh từ văn học Pali, và cũng số lượng kinh tương tự trong văn học A Hàm. và hơn 3.000 bài kinh trong văn học Đại Thừa. Tổng cộng thì chúng ta may mắn còn được ngày hôm nay đó khoảng 38.000 bài kinh để giúp cho Phật tử tại gia đó. Thì tôi đã tuyển chọn và phiên dịch 63 bài kinh và đặt tựa đề đó là Kinh Phật cho người tại gia. Thì 63 bài kinh này chia làm 5 nhóm: các kinh dạy về đạo đức, các kinh dạy về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, quản trị đất nước, hòa bình thế giới, hóa giải hận thù, và nghệ thuật ứng xử, các kinh về triết lý sống, các kinh về thiền và phương pháp vượt qua khổ đau, và các kinh về tịnh độ. Cho nên nếu mỗi ngày quý Phật tử làm quen việc đọc kinh trung bình 20 đến 30 phút tại nhà, và tối thiểu một lần đó vào ngày cuối tuần tại chùa, thì sau một tháng đó 1.000 trang kinh này đó sẽ được quý vị đọc hết. Lúc đó quý vị sẽ có cái nhìn rất toàn diện về đạo Phật, từ quan niệm thế giới, quan niệm nhân sinh, quan niệm xã hội, quan niệm chính trị, quan niệm đạo đức, quan niệm tu tập và quan niệm giải phóng khổ đau được Đức Phật giảng dạy. Thì khi mình hiểu rõ được các quy luật như thế đó thì chúng ta sẽ sống tốt hơn, tận dụng thời gian quý báu của kiếp người để giải quyết các vấn nạn khổ đau và làm cho cuộc sống này là có ý nghĩa. Đại dịch Covid-19 là nỗi khổ niềm đau của nhân loại ở thế kỷ 21 cần được vượt qua. Bên cạnh những bất hạnh và tổn thất nghiêm trọng do Covid-19 gây ra đó trên toàn cầu, chúng ta học được về giá trị của đời sống nội tỉnh, tức là xoay vào bên trong, thấu rõ chính mình và mọi quy luật. Thì nền văn hóa phương Tây và các tôn giáo phương Tây đó nhấn mạnh đến hướng ngoại, đang khi Phật giáo thì dạy chúng ta hướng nội, làm sạch nội tâm, làm chủ cảm xúc, làm chủ thân, làm chủ hành vi, làm chủ đời sống. Do đó nếu có một so sánh đó, thì quý vị sẽ thấy dân phương Tây đã không thể ở yên tại nhà quá 2 tháng, mặc dầu nhà của cư dân Hoa Kỳ đó nhỏ thì cũng phải là 300 mét, vừa thì cũng phải là 500 mét, lớn cũng phải là 1.000 mét, có sân trước sân sau, mà mỗi gia đình chỉ có 2-3 thành viên thôi. Cảnh rất đẹp, nhà rất sang, tiện ích rất nhiều, không gian rất yên tĩnh, không có thiếu một cái gì hết á. Nhưng mà ở yên 2 tháng chịu không nổi, cho nên đó họ tìm những cách để được ra bên ngoài thông qua các việc biểu tình. Cái ức chế ở yên tại chỗ trong vòng 2 tháng đã làm cho họ nổi loạn. Còn đang khi những nước ảnh hưởng đạo Phật đó thì đã quen với hướng nội, do đó mấy tháng phòng chống dịch ở tại Việt Nam, người dân Việt Nam thấy bình thường, mặc dù cái tổn thất kinh tế của ta cũng không thua kém gì các quốc gia khác. Thì thời gian Covid đó cũng là dịp để vợ chồng chăm sóc nhau, cha mẹ quan tâm đến con em học tại nhà, con cháu biết cách để hiếu kính cha mẹ, cho ta sống cái tình là tình gia đình, tình huyết thống tốt hơn. Nhưng mà người kém tu đó thì đó là một cái khủng hoảng lớn về đời sống nội tâm. Do đó cần quý trọng sức khỏe cảm xúc và tinh thần bằng cách cung cấp thực phẩm chân lý cho tâm qua việc đọc kinh mỗi ngày. Cho nên có bận gì bận, quý Phật tử nên cố gắng mỗi tuần ít nhất một lần về chùa. Ai ở khu vực phụ cận chùa Cảnh Linh này đó thì ghé thăm chùa Cảnh Linh, tham dự các khóa tu được thầy trụ trì tổ chức. Nó cũng giống như cơ thể chúng ta cần 2-3 bữa cơm mỗi ngày, một lần tắm, một lần thay quần áo, thậm chí còn phải sử dụng trang sức phẩm và nước hương nữa để làm cho mình tự tin hơn. Thì đời sống tinh thần nó cũng cần đến sự chăm sóc bởi các thức ăn chân lý, đạo đức và thiền định. Cho nên rất mong quý vị quan tâm và cố gắng làm theo lời Phật dạy. Điều hai, tôi xin trích là một đoạn trong kinh Người Áo Trắng, trang 42 của quyển Kinh Phật cho Người Tại Gia. Người Áo Trắng là khái niệm được Đức Phật sử dụng lần đầu tiên tại Ấn Độ cổ đại, chỉ cho Phật tử tại gia. Trong văn hóa Ấn Độ đó thì màu trắng tượng trưng cho sự thanh cao. Hiện nay các nước Phật giáo Nam truyền gồm Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia. Khi Phật tử đến chùa đó thì cả nam lẫn nữ, già và trẻ đều mặc một bộ đồ cung lê màu trắng. Trong văn hóa Trung Hoa đó thì màu trắng tượng trưng tang tóc, và Việt Nam ảnh hưởng Trung Hoa do 1000 năm bị đô hộ với Trung Quốc, cho nên chúng ta cũng sử dụng màu trắng cho sự tang tóc. Thì trong bài kinh này đó, Đức Phật dạy về 5 điều đạo đức tại gia, bao gồm không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, tôn trọng sở hữu của người khác, không ngoại tình, chung thủy một vợ vào chồng, không dối gạt, nói lời sự thật, lời hòa hợp, lời lịch sự, lời hữu ích, không ma túy và rượu, giữ sức khỏe để chăm sóc hạnh phúc cho người thân. Thì ở phần kết thúc bài kinh đó, Đức Phật có làm một bài thơ có nhiều khổ. Xin trích hai khổ thơ trong bài kinh này để chúng ta cùng suy gẫm triết lý chứa đựng trong hai kệ thơ. Hãy quan sát đàn bò có con vàng, đỏ, trắng, một màu hay có đốm. Dù bò màu sắc gì hoặc xuất xứ từ đâu, giá trị thật của bò là ở sức chuyên chở, là con bò hữu dụng, phải có sức khỏe mạnh, kéo xe chuyên chở nhiều, giúp chủ trong công việc. Thì đây là một trong những ẩn dụ rất sâu sắc và rất gần gũi với cuộc sống văn hóa nông nghiệp của người Ấn Độ cổ đại. Cho đến thời hiện đại này đó, ngoài trừ những nhà ở thành thị thôi, tất cả các nhà ở nông thôn, nhà nào cũng có ít nhất 2-10 con trâu và một vài con bò. Bò thì được thờ, trâu nuôi đó chủ yếu để lấy sữa. Về tại Ấn Độ đó, người Ấn Độ có thói quen ăn ngũ cốc mỗi ngày: vỏ đậu đen, đậu xanh, đậu nành và các loại đậu nói chung đó. Khi các loại trâu ăn vào đó thì tạo ra sữa nhiều hơn. và phân á, của trâu bò đó thì dùng làm nhiên liệu. Bằng cách đó thì họ dùng hai bàn tay tạo ra thành những cái bánh phân bám vào cái vách tường già ở bên trái, bên phải và mặt sau hông. Nước tiểu của trâu và bò, nhất là bò nghé, trâu nghé đó, thì có khả năng trị bệnh. Phân của trâu đó thì thỉnh thoảng đó, khoảng một vài tháng người Ấn Độ gội đầu để vài ba tiếng thì giúp cho tóc đó, đen nhánh luôn, không có bị bạc. Sữa trâu đó, thì người ta uống mỗi ngày, trung bình người Ấn Độ uống khoảng nửa lít sữa nguyên chất, giá rất rẻ. Và những người kinh doanh về sữa đó có cái dịch vụ chở sữa đến tận nhà. Cái hình ảnh con trâu, con bò trong văn hóa tôn giáo Ấn Độ từ cổ đại đến hiện đại ai cũng biết. Bò Ấn Độ thì không có ăn cỏ như chúng ta đâu. Bò đó có thể ăn bánh mì, ăn bắp, ăn bất cứ cái gì mà người dân cho, vì bò nó đi vào từng làng xã, nó thờ bò mà, cho nên đi tới đâu á là bò được cho ăn đến đó, mà không phải là cho ăn cỏ. Còn trâu á thì cũng hiếm ăn cỏ, và trâu chủ yếu đó là ăn cái vỏ trấu. Vỏ trấu của đậu đậu xanh, đậu đen. Cho nên Đức Phật đã dùng cái hình ảnh rất quen thuộc chia ra đó là bò trâu nó có mấy loại. Thứ nhất á là bò trắng, thứ hai đó là bò đỏ nâu, thứ ba là bò nâu vàng, và thứ tư á là bò đốm, tức là nó có hai ba loại màu ở trên cơ thể của nó. Thì dựa vào cái sự đa dạng về màu sắc á, Đức Phật muốn nhắn gửi chúng ta một điều: chủ nghĩa học thuyết, tôn giáo, triết học, các tổ chức chính trị, xã hội, dân sự sẽ mọc lên rất đa dạng, giống như là sau một cơn mưa nấm xuất hiện vậy đó. Cái danh nghĩa nào không quan trọng, mà quan trọng là thực thể đó, tổ chức đó đã làm được cái gì cho đất nước, cho dân tộc, cho con người. Cho nên á, giá trị thật của bò như ai cũng biết rồi, đó là cày cấy rồi chuyên chở. Thực ra thì ở Ấn Độ người ta không dùng trâu bò để cày cấy đâu, cho Đức Phật không có dùng cái hình ảnh cày cấy, là bởi vì ở Ấn Độ người ta thờ bò, xem bò là hóa thân của thượng đế. Cho nên con bò đó thỉnh thoảng đó là chuyên chở, rồi nó có cái văn hóa xe bò để mà chở hàng hóa từ địa điểm A sang địa điểm B, phần lớn là xe trâu là chính. Như vậy đó, con bò nào có sức khỏe, chuyên chở và mang hàng hóa đi từ địa điểm A đến địa điểm B nhanh chóng, khỏe mạnh, có hiệu suất kinh tế, được xem là những con trâu, con bò hữu dụng cho chủ. Rất là cụ thể và thiết thực. Cho nên các quý Phật tử về cách làm cha mẹ đó, nên tư vấn cho con em của mình cần phải chọn lựa ngành học từ lớp 12 để chuẩn bị lên đại học đó, thì phải chọn lựa thật là tốt. Ngày hôm nay thì một số trường ở tại vùng phụ cận của chùa Cảnh Linh đang tuyển sinh lớp 10. Một thầy giáo tốt nghiệp tiến sĩ toán giảng dạy tại đây lâu năm đó, vừa cho biết thông tin này. Thì từ lớp 9 lên lớp 10 cũng tôi nói là đơn giản, chưa phải chọn ngành. Nhưng mà từ lớp 12 lên đại học đó, hay là cao đẳng, thì các học sinh trở thành sinh viên phải chọn ngành. Nhưng mà có nhiều cháu đó chọn sai ngành, cho nên học năm thứ nhất, năm thứ hai bỏ nản rồi, không biết là mình học xong để làm gì, tức là mất phương hướng. Ở phương Tây ngày nay nó có cái văn hóa trong tiếng Anh gọi là gap year, tức là năm giãn cách. Thì sau khi tốt nghiệp lớp 12 đó, hoặc là tốt nghiệp cử nhân hay là tốt nghiệp thạc sĩ, thì người ta có khuynh hướng là không học tiếp, nghỉ một năm để đi tìm các nghề mà mình thích, bắt đầu từ cái lĩnh vực mình học. Và khi trải nghiệm trong một năm đó thì các sinh viên ở phương Tây bắt đầu xác định rõ là mình thích thật sự cái ngành nào và theo đuổi đó đến cùng. Cho nên gap year đã trở thành một sự lựa chọn của nhiều sinh viên. Như vậy, dầu theo ngành học nào cũng cần biết, cái ngành đó có thể nuôi sống mình được không, có thể giúp cho mình nuôi được gia đình không, có thể giúp cho mình đóng góp cho sự phát triển kinh tế của đất nước được hay không. Tương tự ở phạm vi rộng hơn, đó là thể chế chính trị hay là tổ chức chính phủ, phi chính phủ, hội đoàn dân sự, hội đoàn tôn giáo, dù dưới danh nghĩa gì, nếu chúng ta không thật sự đóng góp cho xã hội, cộng đồng và đất nước thì các danh nghĩa chúng ta tuyên bố đó là không có giá trị thật sự. Và để dễ hiểu, nhằm so sánh với con người thì Đức Phật đã dạy như sau: Như Lai không phân biệt giai cấp và nguồn gốc, người không có tài đức không lệ lạc cho ai, cúng dường người như thế không có giá trị nhiều. Nếu con bò được xem là hữu dụng á, là con bò vừa mang lại trữ lượng sữa cho gia chủ của nó, vừa đáp ứng được cái sức kéo, và ở một số quốc gia có thêm sức cày để tạo ra hiệu quả nông nghiệp, thì tương tự một con người được xem là hữu dụng đó, theo Đức Phật phải hội đủ được hai phẩm chất, đó là phẩm chất đạo đức và phẩm chất trí tuệ. Nên giáo dục Việt Nam chúng ta trong nhiều thế kỷ qua đó chú trọng đến văn hóa tiên học lễ hậu học văn. Đầu tiên là học lễ, sau đó mới học chữ nghĩa. Thì đây là nền văn hóa Nho giáo có gốc rễ từ Trung Quốc. Đạo Phật thì chủ trương tiên học đức hậu học văn. Đầu tiên là phải bồi dưỡng các phẩm chất đạo đức. Chúng ta đã bị gián đoạn môn đạo đức học trong các trường tiểu học tại Việt Nam nhiều thập niên ở miền Bắc và khoảng 3 thập niên ở miền Nam. Gần đây đó thì Bộ Giáo dục mới đưa môn đạo đức học vào trong nhà trường để ngăn chặn sự suy thoái đạo đức ở trong mọi nhóm lứa tuổi và mọi thành phần xã hội. Thì trong 2 năm qua đó, tôi và một trợ lý đã biên soạn xong bộ Đạo đức Phật giáo gồm có 14 tập. Tập đầu là dành cho các cháu mầm non, gồm mà mầm 1, mầm 2, mầm 3. 12 cuốn còn lại đó thì dành cho từ lớp 1 đến lớp 12. Thì Chùa Giác Ngộ đã áp dụng được 1 năm khá thành công. Thứ bảy vào lúc 14 giờ đó thì có khoảng 400 cháu từ 3 tuổi đến 12 tuổi sinh hoạt. Chủ nhật buổi chiều đó vào lúc 13:30 thì có các cháu học lớp 7 cho đến lớp 12 sinh hoạt, cũng như là các sinh viên đã tốt nghiệp ra trường. Thì cái chương trình đạo đức Phật giáo này nó ăn khớp với đạo đức học của Bộ Giáo dục Đào tạo tại các trường công lập trên toàn quốc về tựa đề của từng bài học. Nếu có khác nhau căn bản á, nếu cái đạo đức học đó là nội dung đạo đức thông thường thì trong bộ sách này đó tôi và trợ lý đã chọn những lời Phật dạy trong các kinh. Như vậy các cháu khi học cái bộ Đạo Đức Phật Giáo không có cảm giác phải học thêm một cái gì mới mà chỉ biết thêm một lĩnh vực có liên hệ với môn học ở tại trường. Ở miền Bắc đó thì chúng ta bị gián đoạn đạo Phật 4 thập niên, từ năm 1942 cho đến năm 1981 Phật giáo mới được tái phục hồi. Và tại miền Bắc đó thì chúng ta là bị một cái câu thiệu mà gốc rễ của đó là từ các nhà Do. Trẻ vui nhà, già vui chùa. Từ đó nó dẫn đến một cái não trạng tư duy đó, hễ ai dưới U60 mà đến chùa đó, ta cho rằng là chắc là có vấn đề gì đó về tâm lý. Cho nên đến tuổi xế chiều mới bắt đầu biết đến đạo Phật, quá muộn. Đã ghi chủ trương Đức Phật á, thì từ tuổi lên ba phải biết đạo Phật, sống với đạo Phật. Nhờ đó tăng trưởng các phẩm chất đạo đức. Thì các cháu 3 tuổi đang tham dự tại chùa Giác Ngộ từ năm 2016 đến bây giờ đó, thì lần đầu tiên đi các cháu sẽ khóc. Nhưng mà đến lần thứ 3 đó, mà hôm nào cha mẹ bận không dẫn đi được thì các cháu ở nhà các cháu sẽ khóc. Thì trong cái thời gian Covid-19 á, giúp cho tôi thấy rõ việc đó hơn. Là cái lần đầu tiên là khoảng ngày 20 tháng 4 âm lịch, 4 ngày sau khi tháo mở giãn cách xã hội tại Việt Nam đó, thì các cháu được tới chùa sinh hoạt trở lại. Thì các cháu đồng thanh đó hỏi than phiền, nói thưa thầy, bà con, mẹ con, ba con không thương con. Thì tôi hỏi sao mà không thương? Đó là không cho con đến chùa suốt mấy tháng trời. Các cháu đâu biết giãn cách xã hội là cái gì đâu, nó còn nhỏ quá. Tại vì không được đến chùa thì các cháu nghĩ là mình bị cấm và không được thương. Thì đó là một cái ví dụ cho thấy là khi đã đi rồi đó, các cháu sẽ ngoan ngoãn hơn và thích thú hơn. Thứ nhất là có thêm các bạn cùng nhóm lứa tuổi. Thứ hai là được học kỹ năng sống, là bao gồm là ăn thì không cần phải mớm, thức dậy đó không cần phải nhắc, là tự động xếp bụng mền, đi thưa về trình lễ phép, kính trọng thầy cô giáo, hiếu thảo với cha mẹ, kính trên nhường dưới, rồi không có nghiện ngập và game điện tử và internet, cũng như là sự hưởng thụ. Các cháu sẽ được huấn luyện về những cái kỹ năng sống tốt đó. Cho nên đó, làm người mà thiếu phẩm chất đạo đức thì giàu có thành công về vật chất cũng không hạnh phúc được. Thì sau khi mà hưởng cái phúc tài sản đến lúc mà nó hết rồi đó, thì bắt đầu quả khổ đó sẽ trổ ra. Cho nên phải quan trọng về việc huấn luyện đạo đức từ nhỏ. Nó giống như là mình uống cái cây bonsai đó, nó lúc mà nó mới ra nhánh nó còn yếu mềm á, mình tạo dáng vẻ nào nó sẽ có cái hình thù đó. Sẽ là một sai lầm lớn nếu các bậc phụ huynh giao khoán việc giáo dục đạo đức con em của mình cho các thầy cô giáo tại trường. Thực ra trường học chỉ dạy các môn kiến thức thôi. Gần đây mới có môn đạo đức học. Mà môn đạo đức học thì các thầy cô giáo không chuyên, cho nên chưa đủ sức để thu hút các cháu học cái môn đó một cách say mê. Cho nên đến chùa thì các thầy, các sư cô, các Phật tử, giáo viên tham gia phụ trách lớp đó, sẽ giúp cho con em quý vị tốt hơn. Còn để có được trí tuệ đó, thì theo Đức Phật chúng ta phải nắm vững các quy luật. Muốn nắm vững quy luật thì phải đọc kinh. Mình sẽ hiểu được rất nhiều thứ mà mình tưởng rằng mình đã hiểu rồi, nhưng mà thật ra là hiểu không đến đâu, hiểu không đến nơi, không đến chốn. Cho nên nó rơi vào mê tín dị đoan, sợ hãi, lo lắng, căng thẳng, bất an. Còn khi mình đã hiểu được mọi thứ rồi thì không còn sợ nữa. Không còn sợ nữa. Tại sao ban ngày chúng ta không sợ ma? Ngay cả khi mình đi đến nghĩa trang, tại vì mình đâu có thấy gì đâu mà sợ. Cái buổi tối đó ánh sáng nó không có đủ, nó dẫn đến cái sự tưởng tượng và hình dung, suy luận. Và mà tiếng gió thổi tạo ra tiếng cọ kẹt giữa các bụi tre, giữa các lá cây xào xạc, làm cho chúng ta tưởng tượng rằng là ma đang núp ở đằng sau mình. Mình không thấy rõ cho mình phải tưởng đó, còn thấy rõ như ban ngày thì không có tưởng nữa. Tại sao á, ban ngày chúng ta không có nằm mơ mà ban đêm mới nằm mơ? Vì trong giấc ngủ mình không có tỉnh táo, nên các cảm xúc á, như là những ức chế hay là trong đệ của chúng ta, nó sẽ được diễn ra như bộ phim trong lúc chúng ta ngủ, để hoặc là giải quyết cái ức chế tâm lý đó, hoặc là để thỏa mãn cái tâm lý đó. Cho nên khi mình rõ được vấn đề rồi đó thì nó không còn mơ mộng nữa, nó đâu đó nó rõ ràng, khoa học, bài bản, dứt khoát vậy lắm. Đó là trí tuệ. Thì trí tuệ được Đức Phật định nghĩa là gì? Là lối nhận thức phù hợp với quy luật của nhân, duyên và quả. Lối nhận thức giúp cho chúng ta không vi phạm luật pháp xã hội, không trái ngược đạo đức và lương tâm. Thà chậm nghèo một chút, thà giàu ít một chút và đời sống được bình an. Thì theo Đức Phật đó, bất cứ ai có đủ hai phẩm chất đạo đức và trí tuệ thì người đó có lợi ích và giá trị cho cuộc đời. Cho nên đó, trân trọng, kính quý, giúp đỡ, đồng hành với những người như thế thì lệ lạc nhiều. Thì các tăng sĩ Phật giáo là những người được huấn luyện đạo đức và trí tuệ từ lúc mới vào chùa. Thế là chúng ta nên là cố gắng học. Mặc dầu các thầy, các sư cô tuổi tác có thể nhỏ hơn các ông bà, các cô chú, nhưng mà việc tu luyện đó, nó là một lĩnh vực chuyên môn. Cho các vị đó ta đi tu trước mình, ta huấn luyện trước mình thì ta sẽ giỏi hơn mình về lĩnh vực này. Thì mình phải nhận các thầy, các sư cô làm thầy tinh thần để dẫn dắt chúng ta. Thì như vậy á, mỗi lần nhớ đến đàn bò với các màu sắc khác nhau, chúng ta phải nghĩ đến tính giá trị, đó là chuyên chở và cày cấy. Thì tương tự con người, người cao, người thấp, người mập, người ốm, người da trắng, da màu, da đen, người nam, người nữ, người lớn, người nhỏ, không cần biết. Hễ người đó có đạo đức và trí tuệ thì người đó được xem là hữu dụng cho đời. Điều ba, đừng rơi vào tình trạng tự hủy hoại. Xin trích một đoạn kinh trong quyển kinh Hiền Nhân, thuộc trang 393, kinh Phật cho người tại gia. Kinh Hiền Nhân á, thực ra đó là bài kinh dạy chúng ta kỹ năng tề gia trị quốc bình thiên hạ. Và đây là một trong những bài kinh về chính trị, quản trị đất nước, quản trị doanh nghiệp, quản trị xã hội, quản trị gia đình tuyệt vời. Do Phật giáo Việt Nam ảnh hưởng từ đạo Phật Trung Hoa, cho nên những bài kinh nhập thế về sau về chính trị ít được biết đến, ngoài trừ các vị tăng ni học Phật học tại các trường lớp Phật học thôi. Còn Phật tử tại gia chỉ đọc những bài kinh tín ngưỡng thôi. Quý vị nên chịu khó đọc bài kinh này. Kinh này khoảng chừng 50 trang thôi. Mỗi ngày đọc chừng 5 trang, bởi vì nghi ngẫm này. Những lời dạy trong bài kinh này đó đến ngày nay vẫn còn tính hiện thực, rất là thấu đáo, sâu sắc. Và đọc bài kinh này rồi, chúng ta sẽ có được cái kỹ năng ứng nhân xử thế rất tuyệt vời. Thì nói về vấn đề tự hại đó, kinh nêu ra như sau. Ở trong thiên hạ có bốn điều tự hoại. Một là cây nào có hoa trái quá nhiều dễ bị triểu nhánh gãy cành. Hai là loài rắn tự ngậm nọc độc, nọc độc hại chính nó. Ba là làm người cấp dưới mà thiếu hiền đức thì sẽ hại nước nhà. Bốn là người ác vi phạm đạo đức, trái với lương tâm, làm điều bất thiện là gây tạo khổ đau cho mình và cho người, chết bị đọa lạc. Thì qua hình ảnh của bốn điều tự hại nêu trên đó, Đức Phật muốn nhắn gửi chúng ta thông điệp, tức là một kiếp người đó cũng ngắn ngủi giống như nhau, có khi là sống may mắn được 100 năm hoặc là 100 hoài, phần lớn là ở tuổi 65. Trong thời hòa bình đó, thì tuổi thọ con người được gia tăng vì kiến thức y khoa, rồi môi trường sống, an toàn thực phẩm, an toàn không khí, đất, nước và an toàn khỏi tiếng ồn sẽ giúp cho con người sống thọ hơn. Cho nên những nước mà tiên tiến về y học đó, thì tuổi thọ con người trung bình là 75 cho đến 80. Nổi trội nhất ở trong nhóm này đó thì gồm có Nhật Bản và Tây Tạng. Người già Nhật Bản đó, nếu thiếu tu học Phật đó, thì dễ bị tự tử ở tuổi xế chiều. Vì cái văn hóa Nhật Bản đó, đòi hỏi tính nghiêm túc. Và người Nhật Bản đó, thì rất hãnh diện tự hào về sự thành công của mình. Và ngược lại, rất dễ mặc cảm tự ti khi mình bị thất nghiệp. Tôi đã có 2 lần thuyết giảng Phật Pháp, mỗi lần 2 tuần đến 3 tuần tại Nhật Bản cho cộng đồng người Việt Nam. Thì sau 2 lần đó đó, thì tôi được các Phật tử dẫn đến cái khu rừng mà trong tiếng Anh nó gọi là Suicide Forest, rừng tự sát. Rừng này đó, nó nằm ở chân núi Phú Sĩ, rộng mênh mông, cây sinh thái tự nhiên rậm rạp. Thì cái cách để nhận biết rằng đó là người vào rừng này đã chết hay chưa đó, đó là mình xem cái xe hơi. Nếu ở cái kiến xe hơi đó bụi phủ mờ luôn, lá cây ở trên cái mui xe, không có người lau chùi thì biết là chủ nhân của nó đã tự sát rồi. Thì trước khi chết á, những người bất hạnh Nhật Bản mà phần lớn là tuổi già sẽ mang theo một cái cuồng chỉ khoảng chừng 5.000 mét cuộn ở ngay cái chiếc xe của mình, vác thêm một cái ba lô trong đó chứa khoảng chừng 10 lít nước, một cái đàn pin, một cái chén, một số lương khô và vật dụng cá nhân, đi vào chiều sâu nó khoảng vài cây số, cho đến lúc nào chỉ nó hết là thôi dừng lại. Thì trong cái ba lô đó nó có một cái bảng ghi tên của mình đó. Thì trong thời gian từ vài ngày cho đến nửa tháng, những người muốn tự tử sẽ đấu tranh tâm lý là mình có nên tiếp tục sống hay không. Nếu người nào đấu tranh thành công đó, thì họ sẽ quay trở ra và nương vào cái sợi chỉ đó đó để biết được cái đường đi ra. Vì cái đường này nó rậm rạp, nó vô là không ra được. Và người nào mà cảm thấy tuyệt vọng đó, thì họ sẽ đốt cái sợi dây đó, sợi chỉ đó, và lấy cái bản tên đóng ở trên một cái thanh cây, sau đó tự sát. Thế thì vô nhìn thấy tên đó, biết là người đó đã chết rồi. Thì cái tính tự trọng của người Nhật Bản rất là cao, nhất là người nam. Thì cho đến thời hiện đại này đó, thì người Nhật á, nếu mà chồng mà thành công á trong xã hội, về tới nhà đó vợ chăm sóc kỹ lắm. Đầu tiên là tháo giày ra, tháo áo khoác ra, tháo vớ tắc ra, đặt chân chồng á vào trong một cái thau nước ấm, dùng hai tay của mình rửa chân chồng, rồi sau đó dùng khăn nóng hoặc khăn lạnh tùy theo mùa để cho chồng lau mặt. Chồng giống như ông vua vậy đó, được nâng niu, chăm sóc kỹ lưỡng lắm. Và điều đó cũng tạo ra áp lực cho chồng. Nếu mà bị thất nghiệp á, thì mấy ông cũng tự ái cao lắm, sáng bơi tôi cũng chạy tóc rồi, trước cái gương, xức dầu thơm, thắt cà vạt, cầm cái vali, nở nụ cười, thậm chí là mi vợ xong rồi mới đi. Nhưng mà đi đâu? Ra công viên ngồi. Rồi bắt đầu tìm đọc báo, tra khảo trên mạng để xin việc làm. Nếu nỗ lực hoài mà vẫn không thành công thì các ông ấy phần lớn nghĩ đến cái chết, vì nghĩ rằng là mình không xứng đáng để vợ mình đó là chăm sóc như thế. Họ cảm thấy đó là một sự thất bại lớn. Tại các cái khu vực bán quà lưu niệm cho khách du lịch đó, nếu mình quan sát á, những người bán hàng phần lớn là 75 tuổi trở đi. Nó khác hoàn toàn với các nước như là Việt Nam, phần lớn chọn những cô chân dài, trẻ trung, đẹp để thu hút du khách. Thậm chí có nhiều nơi đó còn thuê những cô ăn mặc mát mẻ nữa để khiêu gợi. Còn ở Nhật Bản ta không quan trọng chuyện đó. Người ta giúp đỡ cho các cụ già. Bởi vì các cụ già mà nếu vẫn còn đi làm được sau cái tuổi công chức á, về nhà đó thì bị áp lực nhiều, tiền thuê nhà rất là cao, giá vật chất rất là leo thang, thách đố rất là lớn. Mà nếu thất nghiệp không có gì để tạo ra tiền đó, nhận tiền trợ cấp nhà nước họ không vui. Cho nên đó là các doanh nghiệp tạo điều kiện cho các cụ già từ 75 cho đến 85 tuổi bán hàng. Đó là một văn hóa rất là lạ. Và khi vào cái nhà vệ sinh công cộng đó thì tôi nhìn thấy được ít nhất là 5 lần trên các cái tuyến đường cao tốc đó, các cụ già 70 tuổi ngoài làm phụng sự viên miễn phí vào lao cái buồng tiểu đứng và cái nhà cầu như thể là lao một cái vật quý vậy đó. Mình không thể nào tưởng tượng được. Đó là bởi vì họ không muốn cho cái tuổi già trôi qua một cách vô ích, nó phải trở nên hữu dụng và có giá trị. Thì đó là cái tinh thần cần cù của người Nhật Bản. Còn các cháu nhỏ đó, từ mẫu giáo khi mà vào trường đó đã được hướng dẫn trồng cây xanh và thi đua trồng cây. Rồi mỗi ngày phải lau cái sàn nhà, lau bàn ghế cửa ở trong trường. Dù là con của tổng thống, thủ tướng gì cũng vậy thôi, không có ngoại lệ. Nó có tinh thần tự giác từ nhỏ rồi, rất là hay. Cho nên đó, là khi mà con người mà sống thiếu đạo đức đó, thì tự động là mình hủy hoại cuộc đời của mình. Cho nên nó bắt đầu từ những cái giáo dục ở tại nhà, mà người mẹ đó có thể trở thành huấn luyện viên đạo đức cho con, trở thành thầy cô giáo đạo đức cho con em của mình tại nhà. Đó là cách tốt nhất. Ở Ấn Độ đó thì chúng ta biết đó là hiện nay có khoảng 1.3 tỷ người. Thì số lượng tội phạm đó, cho đến cuối tháng 12/2019 đó, là khoảng 560.000 người phạm pháp đang ở tù. Việt Nam chúng ta hiện nay đó là 97 triệu dân ở trong nước. Tỷ lệ tội phạm Việt Nam khá cao. Hiện nay đó thì Việt Nam có khoảng 175.000 tội phạm đang ở tù ở 63 tỉnh thành. Như vậy nếu mà tính theo tỷ lệ dân số đó thì cái mức độ tội phạm của Việt Nam cao rất nhiều lần so với Ấn Độ. Lý do đó, nhật dù Ấn Độ có khoảng 600 triệu người nghèo rất bồng tê, nghèo bằng trời chiếu đất, mà tại sao ta phạm pháp? Nhất là các cái tội trộm cắp giết người, là vì đó các bà mẹ Ấn Độ giáo dục đạo đức cho con em rất là kỹ. Cha đó thì đi làm kinh tế, còn là mẹ thì ở nhà dạy dỗ con, hoặc phân công lao động tại nhà. Ở tại Bồ Đề Đậu Tràng, nếu ai đã đi hành hương rồi sẽ biết đó, dọc theo cái bờ tường Bồ Đề Đậu Tràng nơi Đức Phật thành đạo khoảng 3 cây số, mấy trăm gian hàng bán quà lưu niệm không hề có cửa khóa. Khoảng 9 giờ tối thì họ đóng sạp lại, lấy một tấm bạc xanh phủ trùm lên quà lưu niệm và lấy một sợi dây cuộc lại thôi đi về, để trên chiếc xe đẩy nằm tại chỗ đó, không đem đi đâu á. Nếu điều đó mà ở Việt Nam á, thì cả xe đẩy lẫn hàng hóa mất sạch hết, cả chì lẫn chày. Không phải mình nói xấu người Việt Nam, cái nghiệp ăn cắp của người Việt Nam nó tệ hại lắm. Qua Nhật Bản có ăn cắp, qua Mỹ, Canada, Úc, rồi châu Âu, đi tới đâu cũng có dân Việt Nam đi ăn cắp. Ở trong nước thì dân Việt Nam giật dập nhiều du khách nước ngoài. Mà tại Ấn Độ đó, họ nghèo thì họ xin rất là dai, xin đeo bám luôn, xin đến độ mình muối là mà phải cho. Nhưng mà hầu như móc túi trộm cắp giật dập hiếm khi nào thấy xảy ra. Đó là nhờ giáo dục đạo đức. Thì trong cái đoạn kinh vừa nêu đó, thì nó phải đưa ra ba cái hình ảnh để chúng ta hình dung. Thứ nhất á, là cây nào mà trái nó xây quá đó, nó nặng á, thì cái cây nó bị, cái nhánh nó bị chĩu xuống, tức là tự hại. Còn rắn độc nó cắn các con vật khác chết, bao gồm con người, thì ở trong cơ thể nó phải chứa cái độc, và chính cái độc này hại nó. Còn làm quan chức mà thiếu đi phẩm chất hiền đức đó, thì sẽ hại đất nước. Còn làm người ở mọi thành phần xã hội mà thiếu đi đạo đức và trí tuệ đó, thì hại bản thân ở đời này và đời sau. Cho nên đó, đoạn kinh này nhắc chúng ta giá trị thật của con người chính là đời sống đạo đức. Và Đức Phật kết luận: các sự độc ác do tâm sinh ra trở lại hại tâm, cũng như cây sắt sinh ra từ chất sét, chất sét trở lại làm hủy hoại sắt. Và tiến trình oxy hóa nó làm cho sắt là bị rỉ ten, rồi sau đó nó mục từ từ. Cho nên các công trình xây dựng nhà tại Việt Nam đó, thì phần lớn cái tuổi thọ trung bình là 100 năm thôi. Thì lúc đó cái độ kết dính của xi măng với gạch và sắt nó hết rồi. Còn Pháp thì có cái công nghệ xây dựng cái tuổi thọ kéo dài được 150 năm hơn. Các cái công trình ở Hà Nội và ở Sài Gòn á, do Pháp xây dựng trong thời kỳ Pháp thuộc á, đến bây giờ vẫn còn tốt. Họ có cái công nghệ rất là đặc biệt. Ngày nay đó thì người ta làm hàng rào á, chất sắt đó là nhúng kẽm, nó mạ cái lớp kẽm bên ngoài đó, thì nó chống được oxy hóa, thay cho cái inox 304. Inox 304 thì nó cao cấp cả chục lần. Cho nên các hàng rào mới ngày nay chúng ta thấy là sắt pha kẽm đó. Màu kẽm đó là để vài chục năm nó vẫn là cái màu kẽm thôi, không có bị rỉ sét ra cái màu ten đó. Thì sắt nó tự rỉ sét và nó làm cho sắt bị hư, và thiếu phẩm chất đạo đức sẽ làm cho con người hư. Thì cái đoạn kinh này nó một lần nữa nhắc lại cho chúng ta về giá trị đạo đức của một kiếp người. Và để có được cái tinh thần đạo đức đó, thì Đức Phật dạy chúng ta bốn yếu tố. Thứ nhất là phòng phi, ngăn ngừa điều ác khi chưa phát sinh, bằng cách đó là làm chủ các giác quan, trong mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung. Thứ hai đó là chỉ ác, chỉ là dừng, tức là lỡ làm một điều ác, dầu là vô tình hay cố ý, chúng ta phải kết thúc đó. Thứ ba đó là phục thiện, tức là làm các điều thiện để chuộc tội. Và số lượng thiện được chúng ta gieo trồng đó, nó phải tương đương hoặc lớn hơn các điều ác để xóa đi các cái nghiệp ác xấu đó. Và thứ tư, cam kết không tái phạm trong tương lai, dầu chỉ là một lần thôi, huống hồ là nhiều lần. Thì để phẩm chất đạo đức được tốt, ngoài bốn phương diện nêu trên, thì Đức Phật còn dạy chúng ta đó là có ba thứ mà mình cần phải lưu tâm. Thứ nhất là tự mình ý thức các tác hại, cho nên tình nguyện bỏ những điều xấu ác dù không ai biết. Chúng ta dễ dàng làm tốt trước mặt mọi người, nhưng chúng ta cũng dễ dàng làm xấu khi ở một mình, thì đâu có ai quản lý mình đâu. Phương diện thứ hai đó là tình nguyện làm các việc tốt, làm tốt nhất có thể, vì làm tốt cho người khác, làm phúc cho người khác, thực ra là đang làm phúc cho mình. Phúc sẽ trở thành hộ pháp và vệ sĩ thật, bảo hộ chúng ta trên từng cây số của cuộc sống. Và thứ ba đó, khi làm việc nghĩa việc thiện phải làm bằng động cơ vô ngã và vị tha, chứ không có mưu cầu phước báo cho bản thân. Về phía nhân quả đó, và không có mưu cầu thì quả phúc nó sẽ trổ lớn hơn. Thì đó là ba tinh thần của đời sống đạo đức. Điều cuối cùng, xin trích một đoạn kinh về thiền thuộc trang 339 Kinh Phật cho người tại gia. Kinh này đó tạm dịch là 16 kỹ năng thở thiền. Để nhớ hết 16 điều đó, thì quý vị sẽ khó ha. Chỉ cần nhớ 5 điều thôi. Thứ nhất đó, là kỹ thuật thở 4 thì. Thở 4 thì đó thì bao gồm là hơi thở đi vào, rồi sự dừng lặng một vài giây, sau đó hơi thở đi ra, rồi sự dừng lặng một vài giây. Cái công thức đó, thông thường mà thầy áp dụng đó là 4 2 8 2, hoặc là 5 2 9 2, hoặc là 6 2 10 2. Tức là ai có hơi thở dài thì cái lượng thời gian hít vào có thể là từ 4 giây cho đến 6 giây, rồi nín thở 1 đến 2 giây, thở ra đó là từ 8 giây đến 10 giây, và nín thở 1 đến 2 giây. Thở như vậy gọi là thở 4 thì. Giá trị của thở 4 thì đó làm cho não chúng ta được thư giãn, oxy lên đến não, làm cho thần kinh, nhất là hệ thống neuron đó, được kích thích, máu được tươi dựng, quá trình trao đổi chất được tốt, sự hồi hộp, lo lắng, căng thẳng, bất an ở tim và não tràng á được lắng lại liền. Nhất là các cháu học sinh và sinh viên chuẩn bị vào và thi đó, thì có mặt ở tại lớp phòng thi đó, hãy nhắm mắt lại, hít thở thật là sâu 18 lần thôi. 18 lần với cái công thức 4-2-8-2 thì mất trung bình là 2 phút rưỡi. Đừng lo lắng gì hết trơn á, cứ nhắm mắt lại hít thở thôi. Và cái miệng cười mỉm chi chút xíu, liên tưởng á, cái miệng mình như là hoa sen đang nở, bông hồng đang tươi, hướng dương đang cười, thì khả năng ký ức sẽ được tăng trưởng, không bị quên, làm bài sẽ được rất là tốt. Cho nên giá trị sở đó, nó tạo ra sức khỏe thể chất và cảm xúc. Điều hai đó, quý vị có thể ngồi thoải mái, không nhất thiết phải ngồi xếp bằng ở dưới sàn nhà, như là những người lớn tuổi bị viêm đa khớp. Vì viêm đa khớp nó nhất lắm, ngồi lâu nó nhất. Quý vị có thể ngồi ghế ngồi thoải mái được không ạ? Cái mục đích của tu thiền á không phải là ở cái chỗ tư thế ngồi, mà là làm chủ cảm xúc, làm chủ tâm, làm chủ thân, làm chủ mọi sự vật hiện tượng. Dĩ nhiên á, để đi vào thiền định nhanh thì cái việc ngồi thiền là thuận lợi hơn. Nên Đức Phật dạy thiền trong lúc ngồi, thiền trong lúc đi, thiền trong lúc nằm và thiền trong lúc đứng. Và hai cái tư thế thiền tốt nhất á, đó là thiền trong tư thế ngồi và thiền trong tư thế nằm. Thì khi quý vị nằm nghỉ giữa trưa và nằm ngủ đó, thực tập thiền rồi á, thì quý vị sẽ ngủ rất là dễ dàng, không phải uống thuốc ngủ. Còn thiền đi thì áp dụng sau khi ăn cơm, để chúng ta không bị mỡ trong máu, mỡ trong gan, béo phì và viêm đa khớp. Thì đó là hai cái điều căn bản mà chúng ta cần phải nắm. Còn ba điều còn lại nó thuộc về nội dung. Thì quý vị có thể nhớ nội dung một á, là hít vào thở ra thật sâu lắng nhẹ nhàng, tôi cảm nhận vui mừng và hạnh phúc. Thì lúc đó quý vị liên tưởng á, là hàng tỷ tế bào, hàng tỷ lỗ chân, hàng ngàn lỗ chân lông trên cái cơ thể này đó, nó đều tiếp nhận được cái trạng thái an lạc và hạnh phúc. Chứ này đó là cái khả năng tưởng nha, và cái tưởng đó rất là tích cực. Cho nên đó, vừa hít thở thật là sâu nhẹ nhàng như thế, bởi vì tin tưởng là tôi hạnh phúc, tôi bình an, thì tự động các căng thẳng nó tan biến hết à. Thì cái việc phức tạp đó, nó lớn như quả núi nó trở thành tảng đá, lớn như tảng đá thì toàn lại cục đá, lớn như cục đá còn lại bằng viên sỏi, lớn như viên sỏi bằng hạt cát, và bằng hạt cát thì coi như là tơ lông nó bay không còn nữa. và cái chất liệu an lạc hạnh phúc đó không thể mua được bằng tiền mà phải mua được bằng việc làm chủ tâm thôi. Cho nhà giàu chưa chắc hạnh phúc nếu mà không biết cái kỹ năng này. Thì tại sao ta bị trầm cảm và tự tử? Là vì cái khổ đau nó bị chất chứa trong lòng nhiều quá. Và cái cách nhẩm là tôi hạnh phúc, tôi vui mừng, thì tự động nó đẩy tất cả những cái trạng thái tiêu cực, buồn chán, cô đơn, tuyệt vọng, khổ đau, sầu bi, u não như là thách đố cuộc sống, có bằng một cách chủ quan hoặc là khách quan, thì nó không có cơ hội để tấn công chúng ta được. Thứ hai, cùng với hơi thở ra vào thật là sâu lắng. Thì quý vị liên tưởng là gì? Tâm tôi được giải phóng khỏi các trói buộc. Nhớ đơn giản là giải phóng thôi. Tôi giải phóng tâm. Thì các cái sợi dây trói buộc tâm nó gồm có dây tham lam, dây hận thù, rồi dây hoài nghi, dây hôn trầm, tức là cái đầu của mình nó mù mờ, mệt mỏi, đừ đẳng, chán chường, tuyệt vọng, muốn làm gì hết á. Rồi dây đuối tiếc, hay là dây dao động, tức là ngồi đó giống như là đứng, đứng giống như là đi, đi như là chạy, tức là đứng rồi không yên, đứng núi này trong núi nọ, ở hoàn cảnh này thì mơ hoàn cảnh khác, tức là không có chấp nhận được cái hiện thực đang diễn ra xung quanh chúng ta và trong chính mình. Thì đó là những cái sợi dây đó trói buộc tâm, nó làm cho tâm chúng ta không thể nào được hạnh phúc và bình yên. Thì lúc mà hít thở vào, quý vị cứ liên tưởng tôi cởi trói tâm, tôi giải phóng tâm. Và đây là một cái cam kết. Thì các nỗi khổ niềm đau nó không tự động rời khỏi chúng ta được đâu, ngoài việc chúng ta phải giải phóng nó. Tôi giống như là rác không tự mang ra để gây chỗ bãi rác được, mà rác phải do chủ nhân nó bỏ trong cái sọt rác, rồi chuyển cái sọt rác từ ở cuối nhà ra ở trước nhà, và cái người làm dịch vụ rác đó mới chuyển rác lên trên xe, rồi sau đó tài xế xe rác mới chở rác đó từ nhà đến cái bãi rác, rồi chủ đầu tư bãi rác đó mới xử lý rác theo các công nghệ hoặc hiện đại hoặc truyền thống để biến rác trở thành hữu dụng. Thì nỗi khổ niềm đau nó bám vào chúng ta, nó giống như các con đĩa đói vậy đó, nó bám ở trên thân của con trâu, nó rút máu đầy hết ở trong cơ thể rồi mà con đĩa nó cũng không buồn hoặc là mũi cũng vậy, nó chích mình nha, đầy bụng hết rồi đó mà nó vẫn còn tham, nó để cái kim nó đâm vô ngoài đến độ nó áp phê và người ta đập nó chết luôn. Thì nỗi khổ niềm đau nó bám dai giống như con đĩa. Quý vị phải cùng với hơi thở ra vào liên tưởng là gì? Tôi cởi trói tâm khỏi các khổ đau. Thứ ba đó là cùng với hơi thở ra vào và dài ngắn đó, quý vị liên tưởng tôi buông bỏ. Buông bỏ đây không phải là buông trách nhiệm, trách nhiệm dân sự, trách nhiệm gia đình, trách nhiệm xã hội, trách nhiệm bởi những gì mà chúng ta tình nguyện gánh vác và đóng góp, chứ là phải giữ những trách nhiệm đó, nhưng buông bỏ các căng thẳng, nỗi khổ, niềm đau, sợ hãi, bất an, tất cả những gì nó thuộc về đó bất hạnh đó, thì chúng ta không nên gọi là gánh vác nó trên vai và trong cuộc sống của mình, phải đặt gánh nặng nó xuống. Như vậy vì chỉ cần nhớ ba động từ chính thôi: thứ nhất, cảm nhận mừng vui; thứ hai, cởi trói tâm; thứ ba, buông bỏ khổ đau. Gọn lại: mừng vui, cởi trói và buông bỏ. Nhớ có ba động từ đó rất là đơn giản à: mừng vui, cởi trói, buông bỏ. Như vậy là khi mà chúng ta rảnh rỗi, ai làm công việc văn phòng đó, thì trung bình đó, khoảng 90 phút là đứng dậy, đừng có ngồi quá lâu, sau này nó bị thận, sạn thận, rồi thói quá xương khớp, béo phì đủ thứ đó. Thì ngồi khoảng 80-90 phút là quý vị đứng dậy lấy lý do đi vào nhà vệ sinh, rồi bước ra bên ngoài hít thở không khí chừng 1-2 phút, vô lại ngay cái bàn làm việc, trước khi làm việc là nhắm mắt lại hít thở thêm 10 lần nữa, thật là sâu, thì nó mất thêm 1 phút rưỡi nữa. thì quý vị sẽ làm cho thần kinh đó nó được tái phục hồi, các căng thẳng đó, nó được tan biến, và cái hiệu lực đó là khi mà mình tập trung vô lại sau khi hít thở đó nó sẽ cao hơn, thành quả công việc nó cao hơn. Thì tôi có thói quen là hít thở thật là nhiều, cho nên nó làm việc mỗi ngày 14 tiếng cho đến 16 tiếng mà vẫn rất là thoải mái, mà phần lớn là làm việc trí óc ấy, chứ không phải là làm việc bình thường, vừa nghiên cứu giảng dạy rồi tiếp khách, tư vấn tâm lý, mà tư vấn toàn là những người khổ đau, những người muốn tự tử, người thất tình, người trầm cảm, nghiện ma túy, nghiện rượu bia, nghiện cờ bạc, là những thành phần bất hạnh không ạ. Thì là cái ám khí và cái cảm xúc khổ đau của họ nó dễ tương tác đối với cái người tiếp xúc lắm. Nếu mà mình không có cái cách để giải phóng nó đó thì mình sẽ trở thành bản sao. Các bác sĩ tâm thần đó, tại sao là trị bệnh tâm thần thì tốt, nhưng mà họ cũng ít nói luôn, tại vì toàn là gặp người điên, sống với người điên, tiếp xúc người điên, giao tới với người điên mỗi ngày trung bình 8 tiếng tại nhà thương điên. Thì cái cộng hưởng đó nó làm cho họ nó mệt mỏi lắm chứ không phải là đơn giản. Còn mình tiếp xúc với những người đạo cao, đức trọng, trí tuệ, phẩm chất cao quý, vô ngã vị tha, tâm mình không có lo, nó được thoải mái liền à. Thì cái cộng hưởng giữa con người với con người đó là có thật. Cho nên đó quý vị với rằng là thực tập thiền mỗi ngày 15 phút thôi. Buổi sáng được 15 phút, có thể là khi mà mình làm việc 7 giờ thì đến 9 giờ cái là ngồi thực tập 10 phút. Rồi chiều á 1 giờ đến 3 giờ thì giữa cái giải lao đó thay vì ngồi tán dóc tuần 3 tuần 7 tâm sự trong nhà ngoài phố, mà phần lớn là chuyện khổ đau, dẹp nó đi, quên nó đi, lo tập trung vô hít thở và nở nụ cười thật là tươi, thì quý vị sẽ có được năng lượng tràn đầy. Và quý bà nên đổi thói quen về nhà đó, thay vì trước đây đụng chút xíu mình nhằn chồng, cào nhào chồng, rồi là nói dai nói dài nói dở, phần lớn quý bà nào có trách nhiệm thì tự ưa nhằn lắm, vì làm nhiều quá nên làm cho mình mệt mỏi, nên thấy cái gì nó cũng không có đâu ra đâu hết á. Là mọi thứ là chồng người nam thì phần lớn là bề bộn, dọn dẹp và chu đáo chi tiết mọi thứ là đều do quý bà thôi, cho nên cái đó nó dẫn đến mệt. Thì lo chuyện trong nhà, chuyện ngoài phố, chuyện con cái, chuyện chồng, chuyện bên ngoại, chuyện bên nội, đủ thứ chuyện. Rồi bây giờ còn phải đi làm nữa, là chuyện cá nhân, cho nên nó mệt mỏi, mà mệt mỏi dễ quạo. Bây giờ quý bà quý cô phải tập thói quen là gì? Cười thật nhiều, buông bỏ khổ đau, buông bỏ căng thẳng, buông bỏ căng nhằn, cứ vui cười thoải mái, thì quý vị sẽ biến chồng trở thành oxy miễn phí tại nhà. Đó là cái công thức lạc miệng buông chặt. Còn mà cãi lộn với chồng, dằn chồng hoài là mấy ông chồng sẽ tìm lý do đi nhậu hết. Nhậu không còn đỡ đi, vô lỡ vô cái quán bia ôm cái nhậu thời gian rồi dính luôn mấy cô, về nhà là vợ khóc thôi, vì sao giờ. Cho nên đó, chúng ta phải thay đổi thói quen ứng xử với chồng, đó là về nhà cái vui vẻ tươi cười à, người Nhật rất giỏi việc đó. Cho lý do tại sao mà nó có cái câu thiệu là ăn cơm tàu, vì á, người Trung Quốc mỗi lần ăn là 10 món, nhất là cơm mặn nha, đồ mặn á, họ làm nó rất là khoái khẩu. Thứ hai ở nhà Tây, ở nhà Tây là ở nhà Pháp, ở nhà Pháp là nhà đá mà rất là sang trọng, mỹ thuật đẳng cấp, bên trong tiện ích đầy đủ, rộng rãi, thoáng mát, sân cảnh vườn trước vườn sau, không chê vào đâu được. Thứ ba là cưới vợ Nhật, mặc dù phụ nữ Nhật đâu có đẹp bằng phụ nữ Việt Nam đâu, mà tại sao đó vợ Nhật là được đề cao, là bởi vì người vợ Nhật á là truyền thống là biết được cầm kỳ thi họa và hiểu được chồng, chiều chồng, làm cho chồng vui khi mà chồng về nhà, mọi căng thẳng thách đố ở nơi làm việc nó tan biến hết. Thì bây giờ chúng ta nhớ là mừng vui nè, cởi trói nè, và buông bỏ, thì lúc đó chúng ta mới có năng lượng hạnh phúc. Thì người có năng lượng hạnh phúc mới ban là hạnh phúc cho người khác được.
Tâm thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ nguyện vọng và lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ theo Mô Hưng Thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu, ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. Ba thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quang Long Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2 2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quang Long Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chính điện cao 30 m, gồm 1 trệt và 1 lầu, mỗi sàn 3.000 m² diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu 1 là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ, tăng xá, thì chùa Quang Long Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, 1 trệt 3 lầu, có sức dung chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về Biển Đông, cao 49 m, gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán, thì còn có công viên Phật công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương, với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1m6 cho đến 3m. Tổng chi phí xây dựng chùa Ông Đông Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thực tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5 đến 6 ngàn Phật tử tu học nội trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phụng sự nhân sinh cho hàng vạn người nêu trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm bồ đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh, lấy niềm tin vào Phật pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương. Tôi tin rằng công trình chùa Quan Âm Đông Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân, tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dâng hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dâng hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.